Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào giữa tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã thông qua Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thường được gọi tắt là Quy hoạch Điện 8. Đây là kế hoạch đã được chờ đợi từ lâu, nhưng việc thông qua đã bị chậm trễ. Điểm đáng chú ý trong Quy hoạch Điện 8 đó là Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời, để sản xuất điện, với mục tiêu là các nguồn điện này sẽ đạt tỷ lệ 30,9-39,2% vào năm 2030. Mục tiêu xa hơn là hướng tới đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo 40%, theo như cam kết của Việt Nam với quốc tế về chuyển đổi năng lượng công bằng. Quy hoạch cũng đề ra mục tiêu là đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo sẽ lên đến 67,5%-71,5%. Hiện giờ, theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công suất của nguồn điện từ năng lượng tái tạo, tức là điện gió và điện mặt trời, đến cuối năm 2021 đã lên đến gần 20.700 MW, chiếm gần 30% tổng công suất lắp đặt nguồn điện. Đây là một tỷ trọng khá cao, nhưng lại có một nghịch lý, đó là Việt Nam có nguy cơ thiếu điện, nhất là vào mùa cao điểm nắng nóng như hiện nay. Từ đầu năm 2023 đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã liên tục báo động về tình trạng nguy cấp về cung ứng điện. Cụ thể, họ cảnh báo hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng không đáp ứng được nhu cầu trong các tháng 5, tháng 6. Hiện các hồ thủy điện trong tình trạng thiếu nước, nhiều hồ đã về đến mực nước chết, gây khó khăn trong vận hành và cung ứng điện. Trước mắt, chính quyền thủ đô Hà Nội đã lấy một quyết định triệt để trong mùa nắng nóng bất thường hiện nay, đó là tắt hết đèn đường ở 2/3 thành phố kể từ 11 giờ tối để tránh cho hệ thống cung cấp điện bị quá tải vào lúc mà người dân sử dụng quá nhiều điện cho máy lạnh và quạt điện. Biện pháp tiết kiệm này có thể kéo dài đến cuối tháng 8. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nghịch lý thiếu điện đó là vấn đề giá điện sản xuất từ các năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời. Mức giá mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra bị xem là không đủ để bù đắp vào những chi phí của các nhà đầu tư. Trả lời phỏng vấn RFI ngày 22 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nhận định.
Nói chung là như thế là còn quá thấp. Mới cách đây ít hôm gì đó thì đại khái là có đàm phán lại, có cho tăng lên một ít. Nhưng mà vẫn không đủ, nhất là bây giờ năng lượng tái tạo cái chuyển sang điện gió ngoài khơi. Cái điện gió trên bờ là cũng khai thác khá nhiều rồi. Nhưng điện gió ngoài khơi thì cái giá mua giá fix mà nó là 2.200 kWh thì rõ ràng là chưa được. Cho nên là nói chung cái giá điện là một trong những cái cản trở. Cho người dân thì nó không thành vấn đề nhiều, nhưng vấn đề là cho sản xuất. Bởi vì trong cái tổng sản lượng điện mà tiêu thụ thì cái điện cho sản xuất là nó gần bằng 2/3. Mà cái chỗ đấy không giải quyết được thì rất là gay go. Cho nên là cái điện nó tốn nhiều là vào cho sản xuất, quy hoạch lại cái sản xuất, chế biến theo cái hướng lành mạnh thì mới được. Tăng cái điện sản xuất thế nào để cho những cái anh mà anh dùng điện, anh thấy là không có lãi nữa. Giá điện Việt Nam nó vẫn thấp quá, cái đầu tư của nó tốn nhiều do đó cho nên rằng cái giá thành của nó cao hơn. Thế bây giờ giá phải giải quyết như thế nào? Chứ không thể không giải quyết được, nhưng mà giải quyết thì phải có lộ trình, chứ không phải là một lúc mà lấy. Với tình hình cái giá thì nó lại thế này, tức là giá bán điện cho ai? Cái giá mà đối với người dân, mà nhất là người dân nghèo ấy, thì cái chuyện đó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho mấy cái anh sản xuất, mà nhất là những anh sản xuất dùng cái từ gọi là cái sản xuất quá đáng. Ví dụ như là đổ điện vào cho những cái chuyện sản xuất thép xong rồi đi xuất khẩu. Cũng là vấn đề giá, nhưng mà giá cho công nghiệp chế biến và cái công nghiệp chế biến đấy này cũng không quản lý được hết theo chất lượng. Chứ còn đối với lại cái người dân tiêu thụ bình thường cũng như là giá dịch vụ ở các khách sạn, các xếp đâu có vấn đề gì. Hiện nay ở Việt Nam là không rõ nhất cái chuyện đó. Tức là cứ khi nói đến tăng giá thì ngay chính phủ cũng nói là không được. Là bởi vì như thế ảnh hưởng đến đời sống của dân. Nhưng mà mấy cái doanh nghiệp sản xuất thép để xuất khẩu thì ảnh hưởng thế nào? Thì bây giờ cũng phải giải quyết. Mà cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cái giá điện mà cho người dân tiêu thụ thì có tăng lên ít nhiều cũng không sao. Trong vấn đề giá là nó có cái điểm đấy. Giá cho sản xuất gì, nông nghiệp thì không thành vấn đề, dịch vụ thì không thành vấn đề. Nhưng mà tiêu dùng của người dân thì cũng không thành vấn đề lắm. Nhưng mà chủ yếu là cái giá cho công nghiệp chế biến, mà nhất là những cái công nghiệp chế biến mà nó gần như là đi xuất khẩu điện giá rẻ ra nước ngoài.
Giáo sư Phạm Duy Hiển lưu ý là các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục để có thể được hưởng giá điện sản xuất từ các năng lượng tái tạo theo quy định của nhà nước.
Lâu nay là vẫn có cái nó gọi là cái giá fix, tức là mua điện gió, điện mặt trời thì cái giá bao giờ cũng cao hơn cái mặt bằng giá. Cho nên tôi khuyến khích anh là trước ngày ví dụ như là điện gió, điện mặt trời có cái mấy cái nghị quyết 31, đại khái thế là đến ngày 30 tháng 12 năm 31 thì anh phải hoàn thành xong, báo cáo tất cả các thứ thì tôi cho anh được hưởng. Còn sau đó là không có. Vừa rồi là có bổ sung thêm, nghĩa là dùng cái biện pháp là anh phải báo cho biết là anh đã hoàn thành công trình theo đúng hồ sơ. Bây giờ đang cãi nhau về cái chuyện là hồ sơ nó quá phức tạp và không anh nào làm kịp theo đúng cái hồ sơ đấy cả. Cho nên cái chỗ này cũng là cái vấn đề hiện nay đang là rất là vướng. Nên bây giờ các cái doanh nghiệp nó kêu trời là bởi vì bắt tôi nộp và cho đủ hồ sơ, mà hồ sơ bây giờ phức tạp quá không thể đủ được. Cho nên nói về nguyên tắc quy hoạch 8 thì nó là như thế, nhưng mà trên thực tế là giải quyết là có rất nhiều khó khăn.
Nhìn rộng hơn vấn đề giá điện ở Việt Nam, giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng phải xem xét lại sự hợp lý của mức cầu về điện năng ở Việt Nam, chứ mức cung không thể cứ tiếp tục đáp ứng như hiện nay.
Tức là cái bài toán cung cầu, anh chỉ nói cung thôi, tôi cung chưa đủ thì bây giờ tôi phải tăng lên, tôi cung lên. Còn không ông nào nghĩ cái chuyện cầu, tại sao lại anh để cho có cái nhu cầu như vậy? Có những cái anh mà nó sản xuất hàng hóa ra nó đem xuất khẩu và chủ yếu là nhờ cái giá điện rẻ. Và anh có nhu cầu thì anh sẽ thỏa mãn, thế không được. Tức là người ta chỉ chú ý đến cái cung, còn chưa ai nói là cái cầu nó cũng có sai sót. Điện đi trước một bước có nghĩa là anh cần bao nhiêu tôi phải thỏa mãn cho anh. Trong cái gọi là tăng trưởng xanh, cái cầu đó có đúng không? Cho nên bây giờ phải giải quyết những cái vấn đề đó. Tất cả báo chí, tất cả các nhà kinh tế ở Việt Nam thảo luận về vấn đề này, chỉ nói làm sao cho đủ điện. Quy hoạch đó là dựa trên cách làm thế này, dự báo mỗi một năm tăng trưởng bao nhiêu. Thế mỗi một cái tăng trưởng GDP như thế thì tăng trưởng điện là bao nhiêu? Rồi nó có cái nó gọi là hệ số đàn hồi. Thì của mình thường thường trước đây là tăng trưởng GDP độ khoảng 6-7%, nhưng mà tăng trưởng điện năng vào khoảng 11-12%, tức là gấp đôi. Quy hoạch 8 cũng trên cái nguyên tắc đó. Chỉ có điều là nó đi cụ thể hơn. Các ngành nông nghiệp thì đi như thế nào, thành công nghiệp này, công nghiệp khác thì đi như thế nào, chế biến thì đi như thế nào, dịch vụ đi như thế nào, nó làm cụ thể hơn ra thôi. Nhưng vẫn là dựa trên tăng trưởng kinh tế. Như thế tức là tôi không cần biết là cái cầu đó đúng hay sai.
Nói cách khác, chính phủ Hà Nội vẫn chưa tìm ra được một con đường thích hợp để đi đến trung hòa carbon thông qua việc phát triển năng lượng tái tạo mà không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Đây là vấn đề đã được tờ Nikkei Asia nêu lên trong một bài báo đăng trên mạng ngày 2 tháng 2 vừa qua. Thách thức đối với chính phủ Việt Nam, theo Nikkei Asia, là tìm cách đưa đất nước tránh xa nhiên liệu hóa thạch nhưng vẫn giữ giá điện ở mức thấp. Nhu cầu điện đã tăng khoảng 10% một năm do tăng trưởng kinh tế cao và nhu cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với mức hiện tại vào năm 2030 và gấp 5 lần vào năm 2050. Tại Hội nghị khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc vào năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hứa là Việt Nam sẽ đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050. Kế hoạch ban đầu đã bị hủy bỏ khi chính phủ quyết định tìm nguồn năng lượng để thay thế than đá, vốn vẫn chiếm 50% sản lượng điện hiện nay. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tháng 2 năm ngoái đã gây thêm khó khăn cho Việt Nam. Giá của khí thiên nhiên hóa lỏng, vốn được kỳ vọng là nguồn năng lượng chính theo kế hoạch mới, đã tăng vọt do tác động của chiến tranh Ukraine. Chính phủ Hà Nội thì vẫn giữ nguyên quyết định năm 2016 từ bỏ việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng trong khi đó, quy mô của các loại năng lượng tái tạo thì lại có giới hạn, cho nên Việt Nam có rất ít lựa chọn cho nguồn điện chính. Khuôn khổ hành động của Việt Nam càng hạn hẹp vì chính phủ vẫn yêu cầu giá điện không được quá cao.